Nguyễn Hữu Cầu. Nguyễn Hữu Cầu năm sinh không rõ, năm mất là 1751, còn được gọi là Quận He, quê ở xã Lôi Động, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương ngày nay. Nguyễn Hữu Cầu xuất thân trong gia đình nghèo nhưng có tài cả văn lẫn võ. Ông theo Nguyễn Cừ khởi nghĩa ở vùng Đồ Sơn, Vân Đồn. Năm 1743, sau khi Nguyễn Cừ chết, Nguyễn Hữu Cầu đem quân giết được Thủy Đạo Đốc Binh Trịnh Bản, rồi tự xưng làm Đông Đạo Thống Đốc Bảo Dân Đại Tướng Quân. Khi bị tướng của chú Trịnh là Hoàng Ngũ Phúc đem binh đến bao vây vùng núi Đồ Sơn, Hữu Cầu đem quân phá vây rồi đánh thẳng xuống thành Kinh Bắc. Chiếm được thành Kinh Bắc, Hữu Cầu gián tiếp uy hiếp thành Thăng Long. Hoàng Ngũ Phúc đem binh về đánh thành Kinh Bắc thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Nguyễn Hữu Cầu bỏ thành Kinh Bắc đem quân lên chiếm thành Xương Giang thuộc tỉnh Bắc Giang ngày nay. Chú Trịnh lại sai Hoàng Ngũ Phúc và Phạm Đình Trọng đem binh đến dây thành Xương Giang. Một thời gian sau, Nguyễn Hữu Cầu cho người về kinh xin hàng. Trịnh Doanh Thuận và phong cho Hữu Cầu tước Hướng Nghĩa Hầu. Tuy đã hàng, nhưng người Hữu Cầu vẫn cho quân cướp phá nhiều nơi. Phạm Đình Trọng đem quân lên đánh, Nguyễn Hữu Cầu rút quân về Cẩm Giàng thuộc tỉnh Hải Dương ngày nay. Nhân lúc kinh thành Thăng Long không còn tướng giỏi trấn giữ, Nguyễn Hữu Cầu kéo quân về đóng ở bến Bồ Đề. Chú Trịnh Doanh phải tự đem quân ra trấn giữ ở bờ sông. Phạm Đình Trọng hay tin ấy lập tức đem quân về đánh mặt sau. Hữu Cầu lại thua bỏ chạy về đất Thanh Quan thuộc tỉnh Thái Bình ngày nay. Phạm Đình Trọng và Hoàng Ngũ Phúc lại đem binh xuống đánh đuổi. Hữu Cầu chạy vào Nghệ An. Năm 1751, Phạm Đình Trọng đem quân vào đánh Nghệ An, bắt được Nguyễn Hữu Cầu, đóng củi và đem về kinh để chú Trịnh xử tử. Hảo Hán Đồ Sơn. Nguyễn Hữu Cầu sinh ra đã nghịch ngợm. Cha cậu vốn là dân chài Đồ Sơn, rất khỏe, coi thường sóng gió. Thế thuyền, thế người bị bão tố cuốn, không bao giờ bỏ hội bạn mà về. Vì thế mà cả vùng đều yêu mến. Khi xin cầu, có người dắt cả trâu đến biếu, hàm ý tạ ơn. Ông nói, ta đi biển, thuyền mới là con trâu nước, chứ trâu cạn ta lấy làm gì. Nhưng thôi, được thằng con trai, để mong cho nó giỏi giang, dễ dùng trên biển cả, ta nhận. Khi ra nhìn con trâu khách biếu quả là đẹp, ông liền bảo. Sắp đến hội chọi, con trâu này đem đi chọi được đấy. Để ta giật giải rồi mừng con ta đầy tháng luôn. Ông ngắm con trâu rất kỹ rồi khen. Chà, con này mặt dữ, trắng gồ, sừng cánh ná, khoan khuấy rất nghiêm chỉnh. Duy chỉ có một khuấy dưới, khuấy thiều phá cách, lại thêm hàm nghiêng, tóc tác, dái xoăn, cù thâm. Được, được lắm. Liền giao cho người nhà chăm sóc. Năm ấy trâu chọi được giải nhưng bị thương. Thương con vật, ông chăm sóc rất tử tế, rồi lấy giống để giữ giống trâu khỏe và đẹp. Từ đó hội chọi trâu nào ông cũng dắt trâu đi chọi và thường được giải. Càng lớn, Nguyễn Hữu Cầu tung càng rắn rỏi, khỏe mạnh. Kỳ đua chải nào, cầu cũng dẫn đầu đoàn chải của làng, giật giải hết năm này sang năm khác. Cầu cũng mê chọi trâu. Từ ngày bố chết, giải chọi trâu Đồ Sơn mùng 9 tháng 8, trâu làng cầu bị trâu làng khác tranh mất giải. Năm cầu 17 tuổi, một hôm ngược thuyền lên sông Bạch Đằng rẽ vào Ninh Giang. Chiều đến có một con trâu đánh nhau với một con trâu khác. Hai con trâu lồng lên giữa đồng. Chạy đến đâu người rạc ra đến đấy. Con được đuổi con thua quyết không tha. Con thua bị dồn vào chân vách núi, cùng đường quay lại liều chết, hút lại con thắng, rồi xoay thế hút thẳng vào họng bên kia. Con thắng bị đau, dừng lại, con thua chạy thoát. Con thắng lại cố đuổi, quay trở lại vào cổng làng, không ai dám ngăn. Lúc bấy giờ, đang tầm buổi chợ cá, hai con trâu lao thẳng đâm sầm về phía chợ. Mọi người kêu thét lên. Cầu đang ngồi uống rượu, chạy ra nhìn thấy, nhanh trí lấy cái thang nhỏ để ở đầu hồi. Chờ con trâu thua chạy qua, con trâu thắng tới, liền quăng thang móc trúng vào sừng trâu. Con trâu thắng sừng dướng thang, khựng lại, lẫn quẩn gỡ không được. Con trâu thua tắt ngang xuống đồng. Cả chợ thoát cơn hú vía. Ai cũng phục Nguyễn Hữu Cầu là giỏi. Người có trâu đuổi kịp, lạy cầu hay lạy rồi nói. Hôm nay không có anh thì nhà tôi bán cả cơ nghiệp không đền nổi khi trâu xông vào chợ. Thôi, tôi biếu anh con trâu này. Cậu ngắm con trâu, thấy mặt trâu ngắn, gân guốc, dưới cổ có ba vệt khoan rất đẹp. Đôi mắt trâu nhỏ vừa qua cơn đấu trông đỏ rực như hòn than. Phi ức cao, đuôi chai, chân ngà, sừng, ngắn quãng. Cậu cứ ngắm trâu mãi, chẳng chú ý đến lời cảm tạ của chủ trâu. Đầu gật gật, có vẻ ưng ý lắm. Người chủ trâu hỏi, anh thích con trâu này thì tôi xin biếu anh, chỉ vào tay anh thì mới trị nó nổi. Cậu được mời về nhà uống rượu, hai người rất tâm đắc. Hôm sau, cậu ta tự về sớm dắt theo con trâu. Cậu bảo người nhà đánh thuyền xuôi về Đồ Sơn, còn mình thì cưỡi trâu tắt đường về nhà. Con trâu rất dữ, nhưng khi cậu tiến đến, mắt phóng thẳng vào mắt trâu, cười ha hả. Mắt mày đỏ, mắt tao cũng đỏ, xem mày dữ hơn hay là tao dữ hơn nào? Trâu gặp mắt cậu, cúi gập xuống không dám nhìn nữa. Cậu đến cầm chạc, vỗ vỗ vào đầu rồi nhảy lên mình, quất nhẹ mấy cái, dục đi. Trâu ngoan ngoãn lên đường trước sự kinh ngạc của gia chủ. Năm ấy, cậu dắt trâu đi chọi hội liền giật giải về cho làng. Cậu thuộc học quan thống đốc họ làng Am, được tiếng là thông minh. Cùng học có Phạm Đình Trọng, trọng tính thận trọng, ít nói lạnh lùng. Thầy giảng gì Trọng cũng dân nghe, rồi ký tập văn làm đúng theo ý thầy, nên lần nào bình văn, bài của Trọng cũng được bạn bè đem ra bình mẫu. Bữa ấy, bài của Phạm Đình Trọng lại được đem ra bình, đó là một đoạn văn sách thầy ra cô có đầu đề là Tìm Long, nghĩa là rồng máu. Phạm Đình Trọng tự đọc bài văn của mình, giọng rất cao, có vẻ dương dương tự đắc. Ghen ruộng bút cài, anh đồ nọ chi đa văn không ngại khó. Kìa mái thần mông chính có lẽ nghèo dài, rồi cũng bỗng cánh hồng ư bỉ cực thái lai chi hội. Còn trong trần lụy, anh đồ là vị ngũ chi giao long, rồng chưa gặp mưa, mưa khoa thi mà kim bản đề danh, tức hôm nọ chi hàng nho, học trò nghèo, nay đã bản giỡn, thám hoa chi đài cát. Huống chi, kinh sử lào thông anh đồ chi tài học, đã sẵn tay kinh tế, tuy có dài lưng tốn giải, bây giờ đã đai vàng áo gấm chi bảnh bao. Tài năng rất mực, anh đồ chi duyên phận, gặp được lúc long dân, hội rồng mây, tuy có ăn no lại nằm, bây giờ cơm chúa, giống đào chi chỉnh chợn. Gương trời dằn dặc, sáng soi nhà vàng gác tía chi lung linh, lọc nước liên miên, xúc tích gấm cuốn vàng cân chi ban cấp. Bài văn của Phạm Đình Trọng được thầy gật gù thú vị lắm. Khi bình, mấy cậu học trò tầm thường lại nương ý thầy mà tán, bốc lên đến tận mây xanh. Chỉ riêng Nguyễn Hữu Cầu ngồi mặt lạnh như tiền, đôi lúc lại nhếch mép cười, cử chỉ rất ngạo mạn. Phạm Đình Trọng rất khó chịu, nhưng làm ra vẻ khiêm nhường liền nói. Anh Cầu, văn của tôi thế nào? Anh cũng là người bình văn rất tài hoa, xin cho một vài lời chỉ giáo. Nguyễn Hữu Cầu đưa mắt nhìn Trọng rồi lễ phép đến trước mặt thầy giáo nói. Thưa thầy, nếu con có những ý kiến trái ngược với bạn bè có được không ạ? Thầy nói, văn chương á phải có người bàn đi nói lại mới dở dạt ra điều hay, chưa nhận biết được. Còn cứ nói, Cầu tiến đến vỗ vai Trọng. Anh vốn là người khuôn thước, nên cái gì cũng ép bình trong những khuôn thước có sẵn. Khuôn thước dẫu cần, nhưng nhắc lại những lời của nghìn năm thì có gì là hay. Đoạn văn của anh đọc ra nghe véo phong, chữ nghĩa đối nhau chan chát, dễ trên dễ dưới, ai làm sao bắt bẻ được chứ. Song ý tứ thì hàng nghìn năm nay, chứ không nói gì vài trăm năm trở về đây. Người ta đã nói mãi về cái kiểu anh đồ như con rồng ẩn thế này rồi, tôi chẳng thấy gì mới cả. Thời của ta, thế hệ của ta khác, trời, đất, núi, sông, năm tháng khác, sao lại cứ phải đội lên đầu những thứ chữ nghĩa cũ nát từ bao giờ? Thú thật với anh Trọng, tôi nghe không có chịu nổi, chẳng lẽ đứng dậy bỏ đi thì nên nán lại ngồi để giữ lễ với thầy, với anh và với lớp. Phạm Đình Trọng mặt tái đi nhưng miệng vẫn ngọt ngào. Anh Cầu ý tứ thật là khác người, trong này xin lĩnh hội. Bị nói thế nhưng trong bụng Trọng hận Cầu lắm. Thầy học thấy Cầu cạo nghễ, ý muốn để Cầu kiềm chế bớt, liền bảo. Hữu Cầu, Con chê Phạm Đình Trọng là người chỉ rập theo khuôn sáo cũ. Vậy con có ý gì mới mẻ chăng? Con có thể làm một bài văn sách với Phạm Đình Trọng không? Nguyễn Hữu Cầu nói. Thưa thầy, thể văn sách con thì không có giỏi lắm. Con xin được làm thơ ạ. À. Thầy ngẫm nghĩ rồi nói. Cũng được, nhưng con làm thơ luật được chứ? Cầu gãi gãi đầu rồi nói. Thưa thầy, con vốn ghét gò bó lắm. Thầy lại bắt con làm thơ luật, con làm thế nào được ạ? À? Thế thì anh định làm thơ gì? Dạ, con chỉ quen làm ca trù thôi ạ. À. Các cháu sinh bấm nhau cười, có anh biết cậu thích cô đào trẻ ở làng Đông liền cười to hơn hết. Thầy mắng, bảo học trò phải im, ông nói. Được, thế nào cũng được, miễn là phải hay. Dạ, xin thầy ra đầu đề cho ạ. À. Dân có con quạ mi bị nhốt trong lòng, thầy chỉ vào bảo. Đấy, đầu đề đấy, con làm đi. Dạ, có phải là chim trong lòng không ạ? Thầy gật đầu, cậu học trò bé nhất nhanh nhảu đem nghiêng bút và giấy bản trắng đẹp ra. Cậu nói, em cất đi, ta không có cần. Ngay trước tàu thực bảy bước thành thơ, ta đứng nguyên chẳng cần bước nào cũng có thể đọc ngay được đây. Rồi từ vỗ tay cao giọng hát, chim trong lòng. Dứt lung thiên địa tàn thân tiểu, vạn lý phong văn cử một tầng. Hỏi sao sao lụy cơ trần, hận tài bay nhảy xót thân tan bồng. Nào khi vỗ cánh rỉa lông, hát câu thiên túng trong dòng lao lung. Chim quanh nọ dãy dùng dậu bắc, đàn loan kia túc tắc cành nam. Mặc ai đông ngữ tây đàm, chờ khi phong tiện dứt dàm dân lung. Bay thẳng đến muôn trùng tiêu hán, phá chồng dây bạn với kim ô, giang sơn khách diệt tri hồ. Nghĩa là, một cái lòng trời đất đáo mình coi là nhỏ, muôn dặm gió mây trúng mắt ngóng hoài. Nơi giam hãm, nói đông nói tây, tân mây tích trên cao, mặt trời, giang sơn nay khách đã biết rồi. Đám học trò thấy thơ hay, giọng cầu lệ cảm khái, người đứng ngay há hốc miệng kinh ngạc. Kẻ thì vỗ tay tán thưởng, riêng Phạm Đình Trọng thì mặt vẫn lạnh như đá. Thầy cười, quở. Anh cầu giỏi, nhưng là người khó ai rèn cặp được. Đâm ấy đề dở, quyền Trường Tân có mấy nhà buôn lớn, kẻ buôn gạo, người buôn muối đầu cơ tích trữ, nâng giá muối, giá gạo, dân tình nheo nhóc. Cả một vùng đói khát, ly tán, chạy giặt cả sang phía Đồ Sơn. Nhiều người chết đói, chết bệnh, mẹ chôn con, vợ chôn chồng, cháu mất ông ở dọc đường rất khốn khổ. Nguyễn Hữu Cầu tập hợp các tráng đinh lại cùng với một số chiến hữu cùng chí hướng lấy của nhà ra phát chẩn, nhưng chỉ cứu được một số người. Vốn cương trực nóng nảy, cầu hội quân thuyền lại nói với mọi người. Sinh ra trên đời, dọc ngang trời đất chính là lúc này. Dân tình khốn khổ, lấy buôn vụ lợi, vua quan bỏ dân, ta không ra tay còn chờ lúc nào chứ. Rồi đem 30 thuyền nhẹ, mỗi thuyền 30 hảo hán giỏi đánh cả dưới nước lẫn trên cạn, đi thẳng về phía huyện Trường Tân, lên phủ đường, trói quan huyện dẫn đi trước, rồi buộc y đến nhà bọn lái buôn bắt xuất gạo, xuất muối. Chúng đóng cửa kho, sai gia nhân chống cự, cầu nổi giận thúc chiến binh, chiến thuyền vào giết sạch lũ mọt dân, đem hết gạo muối xuống thuyền, đến những nơi tị nạn, phát không cho dân chúng. Lại cho đóng cọc tre, trói bêu nắng quan nguyện giữa sân huyện đường, trên gáy cắm một cái thẻ dài có dòng chữ. Nguyện quan bất lực, bỏ dân cầu an, trả lại cho bọn vua lười, chúa kém, không bỏ giết. Từ đấy, tiếng quan tướng Nguyễn Hữu Cầu nổi như cồn, trắng đinh tỉnh đông theo rất nhiều. Cầu lấy Đồ Sơn làm căn cứ, thiết lập soái phủ, chọn tướng và những người tin cẩn kề bên. Thấy dân chúng ở đâu siêu linh thì cho quân đến cướp huyện, cướp phủ hoặc đến các làng giàu lấy của nhà bọn tham quan ô lại, trọc phú chia cho dân nghèo. Quân của Nguyễn Hữu Cầu xuất quỷ nhập thần. Mỗi khi đi đến đâu, từ tướng đến quân đều đeo mặt nạ đầu trâu, xông vào tử chiến, gây khiếp hãi cho bao người, là giữ không để cho ai dễ nhận mặt. Cầu xưng là quần công, lại là người đất biển mà dùng Đồ Sơn lúc ấy rất vừa cá he. Loại cá lành mà bơi lội giỏi nên dân chúng tôn kính suy tôn là quần he. quân triều đình đã mấy lần đến dây đánh, nhưng Nguyễn Hữu Cầu rất khôn ngoan, hay dùng kế nghi binh. Có lúc quan quân của chúa Trịnh thấy thuyền đậu san sát, người đi lại mang giáo mát, cung tên nhộn nhịp, liền cho bủa dây thúc quân vào đánh. Qua ra nơi đó chỉ là mấy chiếc thuyền nát, mấy đám dân chài bệnh tật do cầu chiêu tập làm kế nghi binh. Quân triều đình tra hỏi, không ai chịu hé răng, đánh thế nào cũng không tra được một nguồn tin nhỏ. Quan quân của nhà chúa lúc đầu do sợ bị đánh úp, quân tiền quân hậu tiền hô hậu ứng rất uy nghiêm. Nhất là qua những vùng bãi sông lao lách hoặc các sông nhánh ngòi lạch lại càng chú ý. Nhưng đến khi mọi nghi hiểm tưởng qua, quân kéo về gần đến tỉnh, trống hiệu trễ nải, lại là lúc thuyền phía trên áp xuống, thuyền phía dưới bơi lên, quân của quận Hè dày đánh tơi tả quân của chúa Trịnh ngay trên sông Phú Lương, rồi lặng lẽ rút đi vào lúc trời mờ tối. Thành thế của quận Hè Nguyễn Hữu Cầu ngày càng lớn, triều đình lo ngại. Chúa Trịnh sai Phạm Đình Trọng đem quân triều đình đồng thời mộ trai tráng bốn huyện Kinh Môn, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Vĩnh Lại gom quân lại đánh. Trọng là người cẩn thận cho quân đóng bên này sông Ninh Giang, lại sai bọn lính thân cận cải đội nón lá, mặc áo tơi, cải giả làm quân cờ bạc, lái buôn vượt sông dò xét hang ổ của Nguyễn Hữu Cầu. Nhưng cầu thoát ở đây, thoát ở kia, lúc ở tỉnh Đông, lúc đã về Kinh Bắc, không biết thế nào mà theo vết tích. Trọng liền cho tướng thân tín bắt tin xin gặp, để kế là bạn học xưa. Cầu cũng lặng thinh không trả lời. Trọng không biết làm thế nào, liền sai người đem dán những bản cáo thị nhằm truy tìm cầu mà giết. Bởi Trọng cho rằng, giết được cầu thì các cuộc tụ nghĩa của dân nghèo miền biển, vùng núi ở trong đất điền cũng đều tan cả. Có người lẻn lấy được bản cáo thị đưa cho Nguyễn Hữu Cầu, cầu dở ra xem, cáo thị cho Phạm Đình Trọng viết. Hiệp trấn thống lĩnh quân dù họ Phạm gửi thư cho giặc cỏ Nguyễn Hữu Cầu. Xưa nay, nghĩa quân thần, vua tôi, phụ tử, cha con, phu phụ, vợ chồng đã tạo ra giềng mối của thiên hạ, không ai không theo. Vậy mà giặc cỏ Nguyễn Hữu Cầu dựa vào đám dân đen phản loạn, dám đem càng châu chấu trốn lại cổ xe lớn, tội thật đáng phanh thây, vứt xác ngoài đồng. Ta dân mình vua, chinh phạt kẻ ngông cuồng. Ai biết cầu ở đâu, giết đem nộp, sẽ được thưởng 1.000 lạng bạc, sẽ được ban tước bát phẩm. Nếu ai cất giấu tên cầu sẽ bị liên lụy, ắt không tránh khỏi tội chém đầu. Nếu bắt được hay chém được Nguyễn Hữu Cầu, chỉ việc đến huyện phủ đường nơi gần nhất mà lĩnh thưởng. Tướng chinh phạt Phạm Đình Trọng. Cầu đọc xong chỉ cười. Hôm sau cho người đem phân trâu chét đầy lên những bản cáo thị, rồi lại cho người bắn tên thư vào trong dinh của Phạm Đình Trọng. Trọng dở thư ở tên ra đọc. Quan tướng Đồ Sơn Nguyễn bảo cho thằng nhãi Phạm Đình Trọng hay biết. Vua chúa bảo dân nghèo nhóc, mùa màng thất bát, lục cao đê dở, người chết đói ngay cạnh dinh phủ chúng bay, lỗi đó tại ai? Chính sự phiền hà bọn tham quan ô lại bên nhà giàu xử quan người ngay thẳng, lỗi đó tại ai? Dung túng cho bọn con buôn gặp lúc tình hình đói kém, nâng giá gạo giá muối khiến cho người gặp nạn, không chết cũng chết, không ốm cũng ốm, lỗi đó tại ai? Ngươi từ đâu mà ra? Là ngươi đó bao nhiêu người đã chết vì đói, vì dịch tả, ngươi có biết không? Mà họ hàng nhà ngươi cậy giàu, cậy sang còn mua rẻ, lúa non, ăn chặn người nghèo lúc đói kém để gom về ruộng đất, vườn tược. Ngươi không cứu giúp cho dân làng được nửa đồng kẽm, nửa cân thóc, còn lên mặt nói đạo lý với ai chứ? Ta nay vì dân nghèo nổi dậy, chỉ mong đòi mạng một lũ mũ cao, áo dài vô tích sự, đưa những người tâm huyết lo cho dân vào đúng ngôi thứ, đó mới thật hợp với lòng dân. Mặt đeo mo hãy trút ra, khỏi đến ngày thiên hạ lột ra, phơi bày phường túi cơm giá áo. Có giỏi đó thì đem quân đến cửa biển, quyết chiến một phen. Phạm Đình Trọng xé thư tức lắm, song Trọng khôn ngoan, cho thuyền cắm người nộm mặc áo lính, cầm giáo tiến ra nơi cầu hẹn giao chiến, đồng thời là cho quân mai phục ở hai bên sông và phía trước, phía sau dây ép. Cậu biết thừa mẹo ấy cho một toán quân nhỏ cũng đem hình nộm tiến đến để cái quân trọng xô lại dây đánh quân nghi binh của cậu. Cậu mới lại từ phía sau, phía trước, từ các gò đồi liền kề với quân trọng mai phục đánh cho quân quan triều đình tơi tả. Bữa ấy, Phạm Bình Trọng phải mở một đường máu mới thoát chết. Khi vừa hoàn hồn, về đến nơi an toàn, lại thấy có tên thư bắn vào cửa gỗ, mở ra thấy có một bài thơ. Cầm quân hạng bét, phạm danh con, một trận sơ sơ đã mất hồn, mặt tái khắc chi gà cắt tiết, sờ đầu không biết mất hay còn. Phạm Đình Trọng tức uất lên, thét to. Nguyễn Hữu Cầu, ta thề không đội trời chung với mày. Vì lúc đó thì Trọng lại nhận tin cấp báo. Nguyễn Hữu Cầu đã kéo quân vào huyện Tứ Kỳ, bắt quan phủ mở kho thóc cho dân chúng đem xuống thuyền, chở về các làng mạc chia nhau hết rồi. Phạm Đình Trọng đập tay xuống bàn, làm đổ cả bát yến xào người hầu vừa bưng lên cho Trọng ăn lại sức. Phần chú thích. Phạm Đình Trọng sinh năm 1714, mất năm 1786, quê ở làng Kinh Giao, xã Kinh Giao, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương ngày nay. Năm Kỷ Mùi, tức là năm 1739, Đình Trọng thi đỗ tiến sĩ và được bổ làm phó đô ngự sử, tước giao lĩnh hầu. Ít lâu, Đình Trọng được cử làm hiệp trấn Ba Đào Đông Nam Bắc với nhiệm vụ đánh dẹp cuộc khởi nghĩa nông dân của Nguyễn Hữu Cầu. Năm Ất Sửu 1745, Đình Trọng phá tan quân của Nguyễn Hữu Cầu ở thành Xương Giang, nhưng đến năm Canh Ngọ 1750 mới bắt được quận He ở xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ngày nay. Khi dẹp được cuộc khởi nghĩa của quận He, Đình Trọng được tấn phong đặt tiến kim tử Vinh Lộc Đại Phu, thượng thư bộ binh, tước hải quân công. Sau đó ông lại nhận định ra làm trấn thủ Nghệ An, kim lĩnh đốc xuất quân dân ở Châu Bố Chính, Quảng Nam. Tháng 1 năm Giáp Tuất, tức là năm 1754, Phạm Đình Trọng bị quyền thần Đỗ Thái Giai đầu độc mà mất, hưởng dương 40 tuổi. Du Lê, chúa Trịnh khi đó đã truy phong Đình Trọng là Phúc Thần và lập đền thờ ở làng Càn Sơn, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay.